ngày mai á, hôm nay tu 1 tiếng, ngày mai tu 1 tiếng rưỡi, mốt nghe tu 2 tiếng thì cái đó mới gọi là tinh tấn, hiểu không? Đó là tinh tấn, tức là mình cố gắng mình làm cho cái sự tu của mình tăng cao lên. Còn bất phóng dật làm cũng là một điều tốt, cũng là một điều tu tập, nhưng mà không có đòi hỏi cái sự nỗ lực cố gắng của chúng ta, hiểu không? Rồi hành xả là gì? Hành xả là cái tâm á, bỏ qua, cái tâm không còn nhớ nghĩ những cái gì mình đang làm, mình quên hết, mình bỏ đi hết, để mình chỉ chú tâm vào những cái gì mình đang làm và sắp làm thôi, thì cái đó gọi là xả. Xả là bỏ đó. Bất hại là không có ý tưởng nào hại đến các chúng sinh khác. Thì đây được gọi là 11 cái tâm thiện. Thì Phật tử chúng ta cần phải tu tập 11 cái tâm thiện này. Nếu mà chúng ta tu được phát triển 11 cái tâm thiện thế, đó là một cái con đường rất là tốt cho chúng ta. Còn sau đây thì tới cái tâm ác. Thứ tư là nó gọi là căn bản phiền não. Cái tâm căn bản phiền não là cái tâm gì? Là cái tâm mới mở mắt chào đời ra không ai dạy cũng chúng ta cũng biết. Tức là nó từ cội gốc sinh tử lâu đời lâu kiếp của chúng ta, nó thuần tập cho đến ngày hôm nay. À, bây giờ cái gì mà mới sinh ra chúng ta đã biết được. Ví dụ như một đứa bé, có ai mới sinh ra một hai ngày có ai dạy nó là tham đâu, có ai dạy nó là sân đâu, nhưng mà tự nhiên nó cũng biết à. Có đứa cha mẹ mới chửi nó một cái là nó khóc thét suốt ngày suốt đêm luôn, khi nào mà dỗ nó quá trời rồi nó mới nín, thấy chưa? Thì cái đó là gì? Đứa con nít đó nó không cần ai dạy nó cũng biết tham là gì, thấy không? Ví dụ như bây giờ nó đang chơi đồ chơi, đang cầm chơi đồ chơi, mà mình giật đồ chơi của nó, coi là nó khóc thét đến chừng nào mà mình trả đồ chơi nó mới chịu. Mà có đứa ngang đứa nó trả xong nó cũng không chịu, nó vẫn cứ khóc tiếp. Đó. Phải dỗ đã đời rồi nó mới im. Thì cái đó là không ai dạy nó cũng biết có tham, không ai dạy nó cũng biết có sân. Đó. Rồi si, rồi mạn, mạn là kiêu mạn. Nghi, nghi là nghi ngờ, ác kiến, thì đây là sáu cái pháp môn gọi là pháp môn phiền căn bản phiền não. Sáu cái này là cái nó tiềm ẩn trong con người của chúng ta, kiếp đời đời kiếp kiếp nó đi theo. Ví dụ như kiếp này chúng ta làm cái gì đi nữa thì sau khi chết rồi thì nó mất hết, nó còn sáu cái này đi theo, sáu cái tâm này nó đi theo chúng ta rồi. Cho nên á, thì ngoài cái sáu cái tâm này nó đi theo và cái tương đương sáu cái tâm này thì cũng có cái sáu cái tâm thiền nó đi theo, tức là vô tham vô sân vô si đó, thấy không? Thì ở đây á, ngoại trừ tàm quý, còn mấy cái còn lại là nó đi theo. Tức là chỉ có khi nào chúng ta làm thiện hay làm ác thì chỉ có 11 cái tâm thiện và 6 cái tâm căn bản phiền não này nó đi theo chúng ta. Rồi từ 6 cái tâm căn bản phiền não này nó mới đẻ ra những cái tâm khác, thì từ từ chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà đây, ở đây thầy nói thêm về ác kiến. Ác kiến là gì? Ác kiến nó có 5 cái ác kiến khác nhau, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ đó, và tà kiến. À, còn một cái kiến nữa là gọi là giới cấm thủ. Tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi tà kiến. Thì trong cái ác kiến này á, là nó thuộc về ác kiến là thân kiến đây. Thân kiến là sao? Khi chúng ta mới sinh ra chúng ta cũng chấp vào cái thân này. Cho nên á, mình cứ xem đứa bé này mình biết à, mình đánh nó là nó khóc. Mình không thấy nó đói thì nó khóc. Nó khóc để cái gì? Nó đòi cho mình phải cho bú nó cho nó thì nó mới chịu. Thì cái đó, tức là khi mới sinh ra nó đã biết bảo thủ cái thân này rồi. Tức là nó đã biết chấp vào cái thân này rồi thì cái đó gọi là thân kiến. Còn thứ hai đó kế tiếp đó là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên. Chấp một bên là ví dụ như ta biết cái gì chúng ta chấp là chúng ta biết là phải, còn những người khác là nói là sai. Bình thường á, ai cũng vậy hết á, ngay như bây giờ chúng ta cũng vậy. Những gì chúng ta nói thì phải ta mới nói chứ, còn mình biết mình trái mới nói chi, phải không? Thì chính cái đó nó gọi là biên kiến. Rồi kiến thủ sau khi mà mình có một cái biên kiến rồi, mình có một cái quan điểm nào đó rồi, mình giữ chặt cái quan điểm đó, mình không thay đổi. Ví dụ như thầy nói, ví dụ như chúng ta biết tu đạo Phật đó là chúng ta biết là quý rồi, đúng không? Đầu tiên đó là chúng ta biết là quý rồi. Rồi chúng ta khi biết quý rồi, chúng ta sinh ra một cái thứ gọi là kiến thủ. Kiến thủ là sao? Là khi chúng ta đã biết đạo Phật là quý rồi đó, thì chúng ta ai tu đạo khác cũng chê hết. Ta cho rằng chỉ có đạo Phật mới là tốt. Cũng giống như thiền người thiền chúa cũng vậy. Họ biết được thiền chúa rồi thì họ lại nghe nói tới đạo Phật thì họ chê đạo Phật dở, chỉ có thiền chúa là tốt. Thì cái đó nó thuộc gọi là kiến thủ chấp chặt. Còn cái người tu mà không có kiến thủ là có nghĩa là khi chúng ta theo đạo nào thì chúng ta chấp nhận theo cá nhân mình thôi, chứ mình không có bài bác những cái tôn giáo người khác. Thì cái đó mới gọi là không có kiến thủ đó. Hiểu chưa? Giống như chúng ta ăn chay. Ta ăn chay là ta phát tâm ăn chay, ta muốn tu tập ta ăn chay. Nhưng mà về đừng có bắt ở trong gia đình mình cùng ăn chay với mình nữa thì thôi tai họa. Đó. Thì cái đó nó không gọi là kiến thủ. Mình ăn chay mình cũng muốn bắt người khác ăn chay. Mình đi tu mình muốn bắt người khác đi tu. Cho nên quý thầy ở trong chùa gặp nhiều cái trường hợp là quý Phật tử đi nghe giảng, gặp quý thầy đến chùa tụng kinh xong mà thích lắm. Cái thường thường có mấy bà Phật tử cực đoan như vậy, nói già con đó, con cũng muốn cho con, thằng con của con nó đi tu lắm. Ít bữa con chờ nó lớn lên là con cho nó đi tu. Rồi có nhiều người bắt con đi tu thiệt chứ không phải. Thấy chùa thích quá rồi, không biết nó có chịu hay không chịu, bắt nó đi tu. Cứ để cho nó vô chùa cạo đầu mặc áo. Đấy, có nhiều người thì con đi tu rồi, có nhiều Phật tử cũng vậy á, con đi tu rồi tới bây giờ là 30-40 tuổi rồi, mẹ cũng kè kè kế bên đó. Để làm chi? Để kèm nó không thôi, coi chừng nó ra đời đó. Tức là người người mẹ đó đó, cái gọi là người mẹ có cái tính kiến thủ là như vậy. Nhưng mà kiến thủ như vậy không đúng tinh thần đạo Phật. Đạo Phật nói rằng là từ giác, từ ngộ, từ độ, từ chứng, không? Tức có nghĩa là mình phải tự hiểu biết, mình tình nguyện, mình tu tập thì mới được. Còn nếu mà mình ép, mình bắt người khác tu, đó là mình đã rơi vào kiến thủ. Dù cái điều kiến thủ của mình là tốt đi nữa, mình cũng rơi vào cái này. Đó. Kiến thủ, rồi giới cấm thủ là giữ giới theo ngoại đạo, không có giữ 5 giới, 10 giới, thì đó gọi là giới cấm thủ. Còn tà kiến, tà kiến là thiên về những cái điều tà. Tà ở đây á, là gì? Là thí dụ như mình thấy cái gì mà có lợi mà mình thích thì cái đó gọi là mình tà kiến. Mình bảo thủ, mình chấp chủ, mình chấp thủ với nó thì cái đó gọi là tà kiến. Rồi á, ví dụ như bây giờ cái tà kiến này nó thể hiện ra nhiều thứ lắm. Ví dụ như mình nghe nói ở núi Sam có bà chúa xứ, ai mà đến mượn tiền về làm ăn mau giàu lắm, thì cái đó là có lợi cho mình rồi. Mình thích cái lúc đó mình xuống thôi, bà là cục đá gì đi nữa tôi cũng lạy, lạy miếng sao tôi có tiền là được. Thì cái đó nó thiên về tà kiến. Tà kiến là như vậy á. Tà kiến là mình thấy cái gì lợi, cái gì có lợi cho mình, mình chấp nhận ngay, mặc kệ nó là cục đá hay nó là cái cây hay nó là gì cũng được, thì cái đó gọi là tà kiến, hiểu không? Ví dụ như ai mà đưa lợi cho mình, nói chị đi với tôi làm ăn buôn bán mau giàu lắm, thì mình nghe nói như vậy cái mình nghe nói mau giàu quá, khoái quá, thích quá, theo thôi kệ bà nói đúng hay sai gì tôi cũng theo, miếng tôi mau giàu là được. Đó là tà kiến. Còn chánh kiến không dựa vào cái lợi cho mình, mà chánh kiến là dựa vào cái sự thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là bình đẳng, thế nào là từ bi, thế nào là bác ái thì mới gọi là có chánh kiến. Thì chúng ta đã biết qua được 6 cái căn bản thiền não, mà căn bản thiền não này nó đi theo chúng ta lâu lắm, khó lắm. Chẳng hạn như mạn, thầy nói mạn đây. Cái mạn này người tu chứng A-la-hán mới hết được cái mạn. Đó, tu chứng A-la-hán thì mới diệt được cái mạn này. Còn bình thường á, là chúng ta tu á, thì chúng ta vẫn còn mạn. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy nói bây giờ điển hình á, như Phật tử này nè. Đi ra thầy biểu thôi, bây giờ cầm cái nón dỡ xuống đi như người ăn xin thôi, Phật tử chịu không? Thấy chưa, mình đâu có chịu, đời nào mình vậy mà mình đi ăn xin, hả? Thì mình đâu có chịu, đó là cái mạn. Mấy thầy cũng vậy, phải không? Mấy thầy mà ai chửi mấy thầy thì đời nào mấy thầy chịu, phải không? Không có chịu đâu, mà tu càng cao thì cái mạn càng lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Phật mình là đứng lãnh đạo cả bao nhiêu Phật tử, mình lãnh đạo tinh thần mà ai mà nói mình đâu có được, thấy chưa? Thành ra tu càng cao cái mạn càng lớn, cho đến khi nào tỉnh ngộ ra được thì bỏ được cái mạn, thì lúc đó mới chứng quả là hẳn. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Thành ra có nhiều cái mà để khi chúng ta đi chùa mà khiêm nhường á, khiêm nhường á, là chúng ta đã diệt được cái căn bản phiền não này. Người Phật tử nào càng khiêm nhường, người Phật tử nào càng khiêm cung, thấy không? Càng từ tốn, càng lễ độ, càng dễ thương thì người ấy mới gọi là gần đạo. Còn ở đây cái mạn này không kể nhà tu hay không tu gì hết á, mình không biết cách tu là mình cũng mạn vẫn to như thường, mà tu càng lớn, càng tu trì, càng thượng tọa, càng hòa thượng thì càng bự, cái mạn này càng bự. Nó khó lắm đó nha. Cho nên á, mà cái người nào mà mạn càng to thì càng khó chứng đạo, khó chứng lắm. Mặc dù trí tuệ rất giỏi mà cái mạng này nó đi theo rồi thì không bao giờ chứng được hết. Cho nên á, Đức Phật dạy rằng á, người tu mà cuối cùng á, bỏ năm cái điều quan trọng nhất, năm cái điều quan trọng này nhất mới chứng được quả la hán. Đó là sắc ái, là yêu thương cái cõi dục của chúng ta, hay gọi là dục ái cũng được, rồi vô sắc ái, rồi mạn là chuyên mạn đó, rồi trạo cử, rồi vô minh. Sắc ái là cái yêu cõi dục, chúng ta mà còn mê đắm cái gì cõi dục á, cõi dục mà có cái gì á mà chúng ta còn mê đắm, còn vướng mắc, còn lưu luyến á thì chúng ta không bao giờ chứng đạo hết. Thì cái chuyện này thầy nói cái chuyện mà bình thường có một vị tỳ kheo ở trong thời Phật, để cho chúng ta thấy rằng cái mức độ cái tâm của chúng ta nó khó trừ lắm. Ở trong cái thời Phật đó, có một vị tỳ kheo đó trước là một thương gia giàu có, cái ông mới phân pháp bố thí hết tài sản cho ông đi tu. Ông mới đi tu thì cái luật của nhà chùa là có một y, đúng không, gọi là tam y nhất bát, ba cái y và một bình bát. Thì ông ấy trì bình khất thực thì cái chuyện đó là chuyện nhà tu. Nhưng mà một hôm á thì trời mưa dầm, rồi ông ấy đi, ông ấy té ông xuống sình đi, thì cái tam y nó dơ giấy hết trơn, không còn gì hết. Cái ông mới vô rừng, ông mới vô cái rừng á, ông ấy giặt suối xong cái ông ấy phơi lên, thì ông phải vô rừng thôi lúc đó, bởi vì chưa tỳ kheo, chỉ có tam mê, thành ra phải giặt đồ hết, phơi lên hết là không còn gì quần áo mặc hết. Ấy ông mới vô rừng ngồi, thì ông phơi quần áo thì phơi ngoài trống á, tức là ngoài cái chỗ nắng, còn ông thì ông vô trong cái chỗ khuất, ông ngồi trong đó. Thì ai ngờ đâu á, có một bữa nọ cái nhà vua đi săn. Nhà vua đi săn cái ông mới đi vô rừng á, thì ông chạy sao tình cờ gặp vị tỳ kheo này. Không? Thì nhà vua mới hỏi sao thầy tu cái phái nào mà không mặc quần áo vậy? Thì vị tỳ kheo nói rằng dạ tôi tu theo Phật, nhưng mà vì hôm qua té xuống trình cho nên là hôm nay giặt đồ phơi ở ngoài nắng, ngoài rừng á, còn bây giờ tôi phải vô trong rừng này tới ẩn. Nhà vua nói thôi vậy là vừa nãy đàn chó xanh của tôi nó thấy dẻ nó quành nó nát hết rồi. Ông mặt mày ông xanh lè, ông chạy ra liền, ông quên mà mình không có mặc đồ, ông chạy ra ông xem coi có thiệt hay không, còn hay mất. Đó là một cái ví dụ để cho quý Phật tử thấy rằng á, bỏ cái lớn mà cái nhỏ không bỏ được. Hả? Thấy chưa? Bỏ tài sản lớn đi tu trở thành một vị tỳ kheo, rồi cuối cùng chỉ có tam mi nhất bát, nhưng mà rồi cuối cùng tam mi nhất bát cũng không bỏ được. Hả? Chính vì cái đó mới gọi là cái ái đó. Cái ái nó tìm sâu, nó tiềm ẩn trong con người của chúng ta, nó sâu lắng lắm. Khi nào đụng chuyện thì chúng ta mới thấy rằng ái mình có nhiều hay có ít. Còn bình thường thì chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta làm chủ được cái ái, chứ thực ra nó dữ dội lắm. Thành ra Đức Phật nói rằng á, năm cái này á, ai không có năm cái này thì càng ngày càng đi lên. Tức là sanh thú của mình nó càng ngày càng đi cõi trên. Còn ai mà vướng cái này càng nhiều thì lại càng đi xuống. Thấy chưa? Ví dụ như sắc ái, dục ái. Thì dục ái ở cái cõi dục á, mình đam mê cái gì càng nhiều ở dưới cõi trần này á, thì mình cứ ở cõi trần hoài thôi. Nếu mình có phước mình mới được sanh làm cõi trần. Còn nếu mà mình bỏ bớt nó đi á, bỏ bớt thì mình nhẹ dần mình đi lên. Đó là cái nguyên tắc của Đạo Phật. Rồi, chúng ta đã biết qua 6 căn bản phiền não. Giờ chúng ta biết kế tiếp là cái điều thứ 5 gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não là khi chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta khởi sinh. Ví dụ như chúng ta làm người thì nó mới theo ra, nó từ đó nó mới sinh ra. Còn khi chúng ta hết thân người rồi, chúng ta làm thân thú thì nó chưa chắc nó đã sinh. Cho nên cái này nó gọi là tùy theo mà nó sinh. Nhưng mà chắc chắn 6 cái căn bản phiền não này á, là nó luôn luôn là nó đi theo, dù cho chúng ta làm thú, dù cho chúng ta xuống dưới địa ngục hay đi đâu đi nữa, lên cõi trời đi nữa, nó cũng vẫn theo chúng ta. Khi nào chúng ta biết hết nó rồi thì lúc đó chúng ta đắc được quả là hán. Đó. Rồi tùy phiền não thì gồm có chia làm 3. Thứ nhất là tiểu tùy, thứ hai là trung tùy, thứ ba là đại tùy. Tiểu tùy là tùy theo cái hoàn cảnh mà nó sinh ra. Ví dụ như tiểu tùy thì gồm có phẫn hận phú não tập san cuốn xiểm hại kiêu. Phẫn là phẫn nộ, hận là hận thù, phú là che giấu, não là phiền não, tập là tập đố, san là bọn xẻn, cuốn là khi dễ, xiểm là kiêu căng, hại xiểm không phải là kiêu căng, xiểm là nịnh bợ. Hại là mình giết hại người khác. Kiêu là kiêu căng. Đó. Thì cái này á, tùy phiền não này á, nó có 10. 1. Tùy phiền não nó có 10. Tiểu tùy này có 10. Rồi trung tùy á, nó có 2. Gọi là tàm và quý, vô tàm vô quý. Rồi đại tùy nó có 8. Thứ nhất á, thứ nhất là trào cử hôn trầm. trào cử là này, người nào mà tu thiền mới có trào cử, còn bình thường á thì cũng có nhưng mà có ít hơn. Là trào cử là vậy nè, khi ngồi tu thiền á, rồi có nhiều người á thì tự nhiên á, cảm thấy người nó nhột nhột, rồi nó ngứa ngáy khó chịu, rồi cứ phải nhúc nhích cái tay cái người mình chút chút á thì nó mới êm được. Hoặc là phải có người thì cứ lắc lắc cái đầu này nè, nó ngồi thiền mà cứ lắc lắc cái đầu á thì nó mới được. Thì cái đó nó gọi là trào cử. Trào cử tức là mình dao động một cách nhẹ nhàng tinh tế, thì cái đó gọi là trào cử. Đó. Rồi hôn trầm là buồn ngủ. Người không có tu thiền á thì có cái bệnh phóng dật. Ở đây chút nữa chúng ta sẽ tới phóng dật. Trào cử, hôn trầm, bất tín giải đãi. Rồi phóng dật. Thất niệm. Tán loạn. Bất chánh tri. Thì đây á là những cái tâm căn bản phiền não, và tùy phiền não là những cái tâm nó đưa cho chúng ta đi xuống. Ví dụ như bây giờ trào cử là dao động, nhưng mà phóng dật á thì nó mạnh hơn dao động. Có nghĩa là khi chúng ta sống cuộc đời, chúng ta phải đi đây đi đó, ngồi yên một chỗ không chịu được thì cái đó gọi là phóng dật. Thấy chưa? Còn trào cử là chúng ta ngồi yên. Thành ra cũng có nhiều người á, ngồi yên, thí dụ như ngồi lên bàn ghế á, rồi cái trào cử nó vẫn còn á, thành ra cái chân cứ rung vậy nè. Nhịp á. Càng nhịp nhiều á thì càng nói chuyện hay, còn càng không nhịp thì khó lắm, chân nói chuyện lắm. Có người như vậy. Thấy không? Thì cái đó nó gọi là trào cử đó. Hôn trầm là buồn ngủ. Người cứ lừ đừ thì gọi là hôn trầm. Bất tín thì là không có tín tâm và tam bảo. Giải đãi là gì? Giải đãi là lười biếng. Rồi phóng dật thì giải thích rồi. Thất niệm là không có niệm. Tán loạn là cái tâm á, cái tâm người nào cái tâm tán loạn á, người đó tâm khó tu lắm. Tán loạn là lúc đó cứ tâm nó cứ nghĩ muông lung, nói gì đâu không á, biểu tập trung một cái gì nào đó không dịch tập trung được thì đó gọi là tán loạn. Bất chánh tri tức là không thấy được điều chánh. Có nhiều người nói rằng anh hiền ở lành đi sẽ gặp phước, mà người ta không chịu anh hiền ở lành đó, thì cái đó người đó gọi là bất chánh tri, tức là không thấy được cái điều đúng đắn, thì cái đó gọi là bất chánh tri. Rồi bây giờ chúng ta đi tới cái cuối cùng, đó là cái bất định. Nó gồm có bốn, là hối miên tầm tư.